Hồi 12, núi Cửu Diệu Giả Long Quy Thuận, phủ thừa tướng Ngô Anh từ hôn. Sáng ngày sau, Tôn Tẩn hạ lệnh cho Mã Thăng Ngô Giải đem binh lên núi Cửu Diệu khiêu chiến, và lại dặn phải trá bại mà chạy về. Ngô Mã hai tướng kéo đi rồi, Tôn Tẩn lại dạy anh em họ Tu cầm cờ tụ thần, đứng trước cửa dinh xem trận như trước. Viên Đạt ở trên núi thấy binh tề tới, bèn đem Lâu La xuống sáp trận với Mã Thăng Ngô Giải. Đánh nhau được hơn 10 hiệp, Ngô Mã hai tướng bèn trá bại, lại bỏ chạy về dinh. Viên Đạt quất ngựa rượt theo. Anh em họ Tu thấy Viên Đạt chạy gần tới bèn phất cờ tụ thần. Tôn Tẩn ở trong dinh thấy cờ phất, bèn niệm chú làm phép. Trong nháy mắt, cảnh trời tối đen, xa mù mờ đất. Viên Đạt bị sợ phép tà nên liền quất ngựa chạy. Chạy chẳng xa thì thấy trước mặt có đường lên núi. Viên Đạt liền thúc ngựa sải lên. Lên một đổi dòm lại thì không có đường trở xuống, thì Viên Đạt sợ hãi vô cùng. Đằng lúc bối rối, bỗng nghe có tiếng đốn cây. Viên Đạt dòm lên thấy có một chú tiểu ở mé trên đang đứng đốn củi. Bèn kêu rằng: "Chú ơi, chú làm phước đưa tôi ra khỏi núi này." Tiểu phu ngưng búa dòm xuống rồi hỏi: "Ngươi là ai? Đi đâu mà mượn đưa rước như vậy?" Viên Đạt đáp: "Tôi là Giả Long tự Viên Đạt, ở động Thích Lịch núi Cửu Diệu kia." Tiều phu nói: "Tưởng là ai, chớ mi là con cọp dữ, đã hại nhiều mạng người rồi, nay tới chỗ này chết là đáng số." Viên Đạt nghe mắng thì nghĩ thầm rằng: "Không cứu ta thì thôi, sao lại mắng ta? Nhưng không sao, để ta năn nỉ nó, nó cứu ta xong rồi ta sẽ xử trí lại nó." Nghĩ đoạn lại năn nỉ và với tiều phu rằng: "Tội nghiệp tôi, chú ráng cứu giúp mạng tôi sẽ đền ơn trọng hậu cho." Tiều phu nói: "Cứu mi thì được, nhưng chỗ ta đứng với chỗ mi đứng cách nhau tới một cái hố, làm sao đưa mi qua đây mà dẫn đường được?" Viên Đạt nói: "Thì chịu khó kiếm ngõ đi vòng xuống đây rước tôi." Tiều phu nói: "Bên kia cọp beo nhiều lắm, đi vòng qua thì sợ chúng nó ăn thịt tôi. Thôi, sẵn đây có cái thúng đây, ta buộc dây vào ba nhánh cây, thòng xuống dưới, mi cởi khôi giáp bỏ vào cho ta kéo lên." Viên Đạt nói: "Nếu chú định cứu thì kéo một lượt cũng được mà." Tiều phu mới nói: "Ừ, cũng được." Dứt lời, bứt dây buộc thúng thòng xuống chỗ Viên Đạt ngồi. Viên Đạt lập tức leo vào trong. Tiều phu bảo nhắm mắt lại rồi mới kéo lên. Kéo lên được nửa chừng bèn ngừng tay rồi nói rằng: "Mì nặng quá, kéo mệt lắm. Thôi để ta buộc lại ở đây, ta về ăn cơm đã." Viên Đạt nghe nói thì thất kinh, năn nỉ liền miệng, nhưng năn nỉ thế nào người tiều phu cũng không chịu nghe. Viên Đạt tức giận mở mắt ra xem, không thấy tiều phu đâu, chỉ thấy mình bị treo trên ngọn cây. Còn ở dưới đất thì có Tôn Tẩn đứng ngó lên mà cười nói rằng: "Viên Đạt, nay ngươi đã bị treo nửa chừng như vậy, đã sợ mà chịu quy thuận hay chưa?" Viên Đạt nói: "Thầy là bậc thần thông quảng đại, được, ta xin chịu thua và quy thuận." Tôn Tẩn cười rồi bảo Viên Đạt phải nhắm mắt lại rồi mới đọc chú giải phép. Viên Đạt mở mắt ra thì thấy mình ngồi trên đất bằng, bèn cúi đầu lạy tạ Tôn Tẩn. Tôn Tẩn đỡ Viên Đạt dậy, đưa vào trung quân cho ý kiến Lỗ Vương. Tôn Tẩn tâu với Lỗ Vương rằng: "Viên Đạt là một người anh hùng cái thế, bảy nước nghe tên đều sợ. Nay hắn đã chịu quy thuận nước Tề, ắt không nước nào dám chống. Vậy xin điện hạ hãy rộng lòng thâu nạp để sử dụng về sau." Lỗ Vương khen phải bèn nhận lời. Độc Cô Trần và Lý Mục nghe Viên Đạt bị bắt, liền dắt hết Lâu La trong trại được vài ngàn người kéo xuống núi định giải cứu chủ tướng. Tôn Tẩn được tin bèn sai Ngô Giải, Mã Thăng đi gia chiến và dụ về trước dinh. Ngô Giải, Mã Thăng vâng lệnh ra đánh với Độc Cô Trần và Lý Mục đầu được 10 hiệp, bèn quay ngựa bỏ chạy. Hai tướng rượt theo vừa tới dinh Tề, bỗng thấy trời đất tối tăm, rồi sét nổ hai tiếng. Dứt hai tiếng nổ, Độc Cô Trần và Lý Mục té luôn xuống ngựa, người ngựa đều sa xuống hầm sâu. Bên trên có tiếng Tôn Tẩn đốc xúc ba quân phải lắp đất xuống. Độc Cô Trần và Lý Mục thấy vậy cả kinh kêu rằng: "Xin Tôn sư phụ hãy tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi thiệt lòng đã chịu quy thuận. Tôn Tẩn bèn kêu hạ lệnh ba quân lui ra, rồi biểu Lý Độc hai người nhắm mắt lại. Tôn Tẩn liền đọc chú giải phép. Hai tướng mở mắt ra, thấy mình ngồi ở giữa trận thì bèn cúi lại Tôn Tẩn. Tôn Tẩn cười đỡ hai tướng đứng dậy, rồi đưa vào trung quân bái kiến Lỗ Vương. Lỗ Vương cả mừng, hạ lệnh thâu góp lương thảo và chiêu dụ Lâu La trên động Thích Lịch về dinh tề, rồi kéo binh Ban Sơn hồi trào. Bình đi không bao lâu đã về tới thành Lâm Tri. Lỗ Vương và Tôn Tẩn đem các tướng vừa cũ vừa mới vào triều bái yết Tề Vương, tâu rõ việc chinh chiến. Tề Vương nghe tâu cả mừng, liền hạ chỉ phong chức cho Tôn Tẩn làm đô đốc quân sư đại nguyên soái Nam Bình quận vương, xây cho phủ Nam Bình, lại ban cho một lưỡi gương báo tự ý điều dụng và 1.000 nén vàng, 100 cây lụa. Còn Viên Đạt thì phong trấn quốc tướng quân. Độc Cô Trần và Lý Mục thì được giữ chức tử hữu giám quân. Ngô Giải, Mã Thăng cũng được giữ chức tuyên phong. Đến như Lỗ Vương và Tu Văn Long, Tu Văn Hổ đều được ban thưởng vàng bạc lụa là. Phong thưởng xong, Tề Vương lại dạy Lỗ Vương đem Tôn Tẩn dạo chơi trong thành 3 ngày. Sau cuộc dạo chơi ít hôm, nhân lúc rảnh việc, Lỗ Vương cùng đi với Tôn Tẩn vào phủ quan hữu thừa tướng là Tô Đại. Gặp lúc Tô Đại đi vắng, lão phu nhân là mẹ của Tô Đại ra tiếp hai vị khách quý vào tính đường khoản đại. Khi uống trà, lão phu nhân bèn hỏi Lỗ Vương rằng: "Phiền điện hạ cho tôi được biết vị này là ai?" Lỗ Vương mới đáp: "Ông này là học trò của Quỷ Cốc Tử ở núi Vân Mộng, nay vừa dẹp được giặc ở núi Cửu Diệu nên thánh thượng phong chức nguyên soái, tước Nam Bình quận vương. Nhân rảnh việc tới viếng lão phu nhân và thừa tướng." Lão phu nhân mới nói: "Té ra là Tôn tiên sinh đây. Bấy lâu con tôi nó hằng tỏ ý hâm mộ, nay tới chơi lại không có nó ở nhà, thật rủi quá." Lỗ Vương mới nói: "Tới thăm cũng có, mà vì việc khác thì cũng có. Vả chăng tôi có nghe lệnh ái tiểu thơ chưa có nơi cập kê, nên tôi tới xin đứng làm mai dông." Lão phu nhân mới nói: "Điện hạ định làm mai cho ai?" Lỗ Vương mới đáp: "Không ai xa lạ, đó là Nam Bình quận vương đây. Chưa có người nội trợ nên tôi muốn đứng ra tác hợp cho Tôn tiên sinh, nên nghĩa sắc cầm." Lão phu nhân mới nói: "Còn tôi nó xấu xa hèn dở, biết quận vương có chịu hay chăng?" Lỗ Vương mới nói: "Lão phu nhân chớ quá khiêm nhường." Lão phu nhân mới cười. Câu chuyện lơ là một hồi rồi dứt. Lỗ Vương và Tôn Tẩn kiếu từ lui về. Hôm sau, Lỗ Vương sai người đem sính lễ qua Tô phủ. Lỗ phu nhân và Tô Đại vui lòng thâu nhận. Nói về Thái sư Trâu Kỵ, có người con thứ tên là Trâu Giản chưa có vợ. Nghe nói Tô Đại có một cô em hiền thục lắm, nên liền kêu Thái úy Ngô Anh tới tỏ mình, rồi cậy Ngô Anh đem sính lễ qua Tô phủ để làm mai dùng. Ngô Anh vâng lời, thẳng qua Tô phủ nói chuyện cho lão phu nhân và Tô Đại nghe. Lão phu nhân bèn đem mọi việc Lỗ Vương làm mai Nam Bình quận vương đã đưa sính lễ rồi và mình đã hứa nhận rồi. Ngô Anh nghe nói như vậy, không biết nghĩ sao, bèn năn nỉ Tô Đại xin để sính lễ lại đó, đuổi gia bọc nhà họ Trâu về, rồi sang Nam Bình phủ ra mắt Tôn Tẩn mà thuật chuyện đó, và xin một trước để đối phó với Trâu Kỵ cho khỏi mít lòng. Lúc này có Lỗ Vương Điền Kỵ ở tại phủ Nam Bình. Khi nghe Trâu Kỵ cầu hôn vô lý như vậy thì cười rằng: "Lão phu nhân đã hứa gả tiểu thơ cho Nam Bình quận vương rồi, Trâu Kỵ thì cũng hay biết, thế mà sao lại sai người sang nói nữa, ấy thật là chướng." Tôn Tẩn mới nói: "Người ta muốn quá như vậy, thôi thì mình hãy nhường lại cho người ta." Lỗ Vương nói: "Trâu Kỵ bất quá thì cũng là một chức thái sư, sao lại dám khinh mạng quân vương như vậy? Ông nên nghĩ cách chọc dạy nó một bài học, chứ mình chịu xúc chi cho nó lần thế." Tôn Tẩn cười rồi kê miệng vào tai Ngô Anh nói nhỏ ít câu. Ngô Anh gật đầu đứng dậy từ tạ, trở qua Tô phủ. Tới Tô phủ, Ngô Anh đem kế của Tôn Tẩn mà dặn cho lão phu nhân và Tô Đại, rồi lập tức trở về báo tin cho Trâu Kỵ hay rằng mình đã làm mai xong rồi. Trâu Kỵ cả mừng, liền tiệc đãi Ngô Anh và thưởng thêm 100 lạng bạc. Hai tháng sau, Ngô Anh tới ra mắt Trâu Kỵ rồi bẩm: Tô lão nhân sai tôi tới đây thưa cùng thái sư rằng chẳng rõ Tô tiểu thư vô duyên xấu phước làm sao mà chưa kịp về làm dâu Trâu phủ thì lại mang bệnh trầm trọng hơn một tháng nay. Thuốc men săn sóc rất kỹ mà vẫn không thuyên giảm, nay bệnh tình rất nguy, không biết có sống được hay không. Lão phu nhân nghĩ rằng trước sau cũng phải làm dâu Trâu phủ, vậy thôi cũng nhờ ân thái sư nên sai tôi qua đây cho thái sư hay trước đặng lão phu nhân đưa tiểu thư qua đây thành thân với nhị quốc cựu. Như về bên này may tiểu thư sống lại được thì làm dâu nhà họ Trâu, nếu rủi tiểu thư có chết thì cũng là người nhà của họ Trâu. Ấy vậy xin thái sư định đoạt. Trâu Kỵ nghe nói suy nghĩ dây lâu rồi đáp: Hồi tiểu thư đau ít ra sao, lão phu nhân không cho tôi hay, tìm thầy chạy thuốc để chữa, đợi đến khi đau thập tử nhất sinh rồi thì lại đòi đưa về cho tôi. Ai đời người đau sắp chết mà thành thân cái nỗi gì? Trâu Giảng ngồi cạnh mới nói: Xính lễ nhiều quá, ai dạy gì mà đem bỏ, mà cưới người bệnh gần chết như vậy. Thà sống thì cưới, chết thì thôi, tội gì mà lại đem về mà nuôi bệnh. Ngô Anh mới nói: Lão phu nhân tánh nóng như lửa, nếu thái sư không chịu đưa tiểu thư qua, ắt phu nhân giận mà từ hôn liền. Trâu Giảng nói: Từ thì từ chứ. Trâu Kỵ nói: Nếu lão phu nhân giận mà từ hôn thì mình sẽ bị mất sính lễ. Thôi thái quý vì tôi, xin lão phu nhân từ trước thử coi lão phu nhân có chịu hồi lại sính lễ hay không. Ngô Anh mới nói: Lão phu nhân là người liêm khiết, lẽ nào thôi hôn mà chẳng thôi lễ. Xong nói tới cũng là tôi, bây giờ lui tới thì cũng là tôi, vậy tôi không có miệng lưỡi nào mà nói được. Trần Kỵ mới nói: Phiền thái quý nói dùm cho xong chuyện này nữa thôi. Ngô Anh gật đầu từ tạ ra đi và xin Trâu Kỵ theo ít tên gia đồng sang Tô phủ để đem sính lễ về. Ngô Anh dắt bọn gia đồng tới Tô phủ và ra mắt lão phu nhân và Tô Đại. Lão phu nhân vừa thấy mặt liền hỏi: Thế nào, thái sư có chịu cho tôi đưa con nhỏ đó qua hay không? Ngô Anh mới đáp: Chẳng những ngài đã không chịu mà còn lại cậy sang để tự hôn. Lão phu nhân làm mặt giận hét rằng: Con gái người ta có phải là vật mua bán đâu mà muốn nói thì nói, muốn thôi thì thôi, ta không cần nữa. Thôi sính lễ ta trả lại hết. Nói dứt sai người đem sính lễ của Ngô Anh đem tới khi trước vụt đổ hết ra ngoài. Ngô Anh giả dạng hổ thẹn, sai bọn gia đồng của Trâu Kỵ lượm hết bưng theo bên mình để trở về. Trâu Kỵ thấy Ngô Anh đòi được sính lễ thì cả mừng, sai người bày tiệc khoản đãi. Sau khi Trâu Kỵ từ hôn được 2 tháng, Tôn Tẩn lựa được ngày lành bèn định hôn lễ. Chờ trời tối thì rước dâu. Buổi chiều ngày ấy, Lỗ Vương vào triều tâu lên cho Tề Vương. Tề Vương cả mừng ban cho Tô Tẩn những cẩm bào kim hoa và ngự tủ. Trâu Kỵ hay tin trở về bàn luận với con là Trâu Can và Trâu Giảng. Cha con suy nghĩ luận bàn với nhau dây lâu, liền biết mình đã bị mắc mưu Tôn Tẩn nên căm tức lắm, định tìm cách báo thù. Cha con bèn nghĩ tới tối hôm ấy Trâu Can và Trâu Giảng đem gia tướng núp đón ở ngã ba đường, chờ khi đám cưới đi ngang qua sẽ nhảy đến để giành giật kiệu cô dâu mà khiêng luôn về phủ.